Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài tìm hiểu về đời sống nữ tu chiêm niệm, và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài vài nét về hai trẻ mục đồng được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Sau đây là phần tin tức do Xuân Khánh và Linh Tiến Khải trình bày.
Roma. Chiều thứ Sáu, 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm 20 phụ nữ được giải thoát khỏi nạn mại dâm. Các phụ nữ này trú ngụ tại một nhà ở Roma thuộc Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23 do cha Oreste Benzi sáng lập, chuyên giải thoát và giúp đỡ các phụ nữ ra khỏi nạn mại dâm. 20 phụ nữ gặp Đức Thánh Cha ở lứa tuổi trung bình là 30 và đã từng bị bạo hành nặng nề về thể lý. Trong số họ có 6 người từ Rumani, 4 từ Albany, 7 từ Nigeria, 3 người Tunisia, còn lại từ Italia và Ukraine. Đây là lần thứ 7 Đức Thánh Cha thực hiện những cuộc viếng thăm thuộc loại này trong năm thánh lòng thương xót. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một lời kêu gọi các lương tâm chiến đấu bài trừ nạn buôn người. Một tệ nạn nhiều lần được định nghĩa là tội ác chống lại nhân loại và là một vết thương trong thân mình nhân loại ngày nay, một vết thương trong thân mình Chúa Kitô. Trong số những người hiện diện tại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, có vị tổng phụ trách cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23 là ông Giovanni Paolo Ramonda, hai nhân viên đường phố, bà phụ trách căn hộ và cha Aldo Bonaiuto, tuyên úy của cộng đoàn. Các phụ nữ rất ngạc nhiên và xúc động vì được Đức Thánh Cha đến thăm, gặp gỡ và nghe họ kể lại tình cảnh đau thương họ đã trải qua, những lường gạt, đấm đá và những vấn đề tâm lý trầm trọng. Vài người trong họ đã chưa ngày thấy những vết thương trên thân thể họ đã chịu, có người đã bị xẻo tai. Đức Thánh Cha đã an ủi, khích lệ và đã nhân danh tất cả các tín hữu Kitô để xin lỗi vì tất cả những bạo hành và sự ác mà các phụ nữ ấy đã phải chịu.
Roma, trong tháng 8 này, hàng trăm người vô gia cư ở khu vực quanh Vatican đã được sở từ thiện của Đức Thánh Cha chở đi tắm biển và ăn tối. Tháng 8 ở Roma, nhiều quán phát trần đóng cửa và người thiện nguyện đi nghỉ hè. Đức Tổng Giám mục Konrad Krakiewski đã đích thân giúp đỡ những người vô gia cư. Ngài lái xe minibus chở họ ra bãi biển cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số, cung cấp quần áo, khăn tắm và lều tránh nắng để tắm biển. Ban tối khi về, họ được mời ăn ở tiệm pizza do Đức Thánh Cha đãi. Ngoài ra, hai buổi chiều mỗi tuần, Đức Tổng Giám mục Krajewski người Ba Lan với sự cộng tác của vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican đích thân ra các nhà ga xe lửa ở Roma để phân phát thực phẩm và nước uống cho những người vô gia cư.
Lộ Đức, cảnh sát và quân đội Pháp tăng cường các biện pháp an ninh tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 ngày mai. Khoảng 30.000 tín hữu Công giáo Pháp và nước ngoài sẽ tham dự cuộc hành hương toàn quốc ở Lộ Đức do Đức Hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon hướng dẫn. Trong dịp này, có những thánh lễ và các cuộc rước tại 22 nhà thờ và nhà nguyện trong vùng, với cao điểm là thánh lễ sáng thứ Hai 15 tháng 8, đại lễ kính Đức Mẹ lên trời. Ông Matthias Derrier, giám đốc thông tin của giáo phận TAP và Lộ Đức, cho biết các vị đại diện Công giáo đã đồng ý với các biện pháp an ninh mới, cộng tác với chính quyền địa phương và các giới chức an ninh. Các biện pháp này kín đáo nhưng hiệu năng, có thể được duy trì vô thời hạn tại Lộ Đức. Ông nói, nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi đã để ý đến bối cảnh phức tạp hiện nay để bảo đảm cho các tín hữu hành hương được tiếp đón tốt đẹp. Chúng tôi có kinh nghiệm và khả năng quản lý những phối trí cần thiết.
Munich, tổ chức Bác Ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức đã dành 100.000 euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân chiến tranh ở thành phố Aleppo bên Syria. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch tổ chức Missio, Linh mục Wolfgang Huber, cho biết ngân khoản vừa nói được dùng để cung cấp cho 130 gia đình, đặc biệt túng thiếu, các thùng thực phẩm, nước uống, chăn mền và y phục. Tại Aleppo ở mạn Bắc Syria hiện nay có 2 triệu người sống trong tình trạng bị vây hãm. Ở khu vực phía đông thành phố Aleppo, do các nhóm phiến quân kiểm soát, dân chúng thiếu điện nước và thực phẩm rất khan hiếm. Điện chỉ có được nhờ các máy phát riêng và chỉ cung ứng được 2 giờ mỗi ngày. Missio cũng giúp sửa chữa 45 căn nhà bị hư hại. Cha Huber cho biết với những biện pháp vừa nói, chúng tôi có thể bảo đảm sự sống còn cho các gia đình trong vòng 3 tháng tới đây. Cha cũng kêu gọi các phe lâm chiến đừng cản trở các đoàn xe cứu trợ và tiếp tục cho phép chuyên chở các đồ cứu trợ cho các nạn nhân.
Cộng tác với tổ chức Missio để thi hành các công tác cứu trợ này là các tu sĩ Francisco ở Aleppo và Thánh Địa nói chung. Từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh ở Syria cách đây hơn 5 năm, các tu sĩ Francisco đã thiết lập các trung tâm cứu trợ tại thủ đô Damascus, Aleppo, Latakia và Knaise để giúp đỡ những người bị mất tài sản và nhà cửa trong cuộc chiến. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc, ông Staffan de Mistura, đã lên tiếng báo động về thảm họa nhân đạo ở Syria, nhất là tại Aleppo. Quân đội Nga chiến đấu cạnh quân đội chính phủ Syria tuyên bố sẽ ngưng chiến mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ để các công tác cứu trợ có thể tiến hành. Tuy nhiên, người ta ghi nhận các cuộc oanh kích chống các địa điểm của phiến quân ở Aleppo vẫn tiếp tục.
Guinea, lần đầu tiên phong trào Focolari Tổ Ấm tổ chức cuộc gặp gỡ quốc tế gọi là Maria Polis tại Guinea-Bissau bên Phi Châu. Các tham dự viên đến từ nhiều nước miền Tây Phi Châu như Senegal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire và Guinea-Bissau. Năm ngoái, cuộc gặp gỡ tương tự đã được tổ chức tại giáo phận Sinwincho thuộc miền Casamance ở mạn Nam Senegal. Các cuộc gặp gỡ Maria Polis bắt đầu được phong trào tổ ấm tổ chức từ thập niên 1950 và mở cho những người thuộc mọi lứa tuổi, ơn gọi và giai tầng xã hội. Trong 4 ngày, các tham dự viên trao đổi và học cách sống tin mừng, gặp gỡ tha nhân và cảm nghiệm một thế giới huynh đệ và hiệp thông theo linh đạo của phong trào. Phong trào tổ ấm do chị Chiara Lubich sáng lập ở thành phố Trento, Bắc Italia vào năm 1943, và hiện có hơn 140.000 thành viên tại 194 nước, cùng với 2 triệu người thiện cảm với phong trào.
Castel Gandolfo, từ ngày 25 đến 28 tháng 8 tới đây, các cựu môn sinh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Viễn Đức 16 sẽ nhóm họp thường niên tại Castel Gandolfo. Hai thuyết trình viên chính trong khóa họp năm nay là Đức cha Egon Capellari, nguyên giám mục giáo phận Graz bên Áo, và giáo sư Joseph Weiler, giám đốc Học viện Đại học Âu Châu ở thành phố Firenze, Trung Italia. Cả hai vị đều bàn về đề tài Âu Châu dưới các khía cạnh khác nhau. Trưởng nhóm các cụ môn sinh của Đức Nguyên Giáo Hoàng vẫn là cha Stefan Osterhorn, dòng Salvatoriano, nguyên là phụ tá của giáo sư Joseph Ratzinger từ năm 1972 đến 1977 tại Đại học Regensburg bên Đức. Nhóm cựu môn sinh này được thành lập sau khi cha Ratzinger được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Munich. Từ đó, hàng năm các cựu môn sinh của ngài vẫn gặp nhau hàng năm vào mùa hè cùng với cựu giáo sư của họ. Khi Đức Hồng Y Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, nhóm cựu môn sinh của ngài nhóm họp tại Castel Gandolfo hàng năm và thảo luận về đề tài do ngài đề xướng.
Lahore, các giám mục Pakistan kêu gọi dân chúng tái khám phá căn cội bao dung của đất nước và tôn trọng các nhóm dân thiểu số. Tuyên bố hôm 11 tháng 8 nhân ngày toàn quốc Pakistan về các nhóm dân thiểu số, Đức cha Joseph Aksat, giám mục giáo phận Faisalabad, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng, các công dân không thuộc Hồi giáo đã giữ một vai trò sinh tử trong việc thành lập nước Pakistan và ngày nay còn tiếp tục tranh đấu để xây dựng đất nước. Vì thế những quan tâm của họ cần phải được chính phủ cố gắng giải quyết. Năm 2009, nhờ hoạt động của ông Shahbaz Bhatti, một tín hữu công giáo, bộ trưởng các nhóm dân thiểu số, chính phủ Pakistan đã quyết định thành lập Ngày các nhóm dân thiểu số để tưởng niệm và ghi ơn những hy sinh và sự phục vụ của họ cho đất nước. Thuộc các nhóm này có các tín hữu Ấn giáo, Kitô và Đạo Sích. Đức cha Sebastian Shah, Tổng giám mục giáo phận Lahore, cũng đề cập đến vấn đề này qua một bài báo của tạp chí giáo phận. Ngài nhắc lại rằng, vị lập quốc Pakistan Muhammad Ali Jinnah đã cam kết với các vị lãnh đạo Kitô hồi năm 1947 rằng, mỗi người tại Pakistan sẽ được một đời sống tự do theo tín ngưỡng tôn giáo của họ, và nhà nước sẽ không có vấn đề với các tôn giáo. Vì thế, trong khi chúng ta cử hành ngày độc lập 14 tháng 8 này, chúng ta hãy suy nghĩ xem đất nước chúng ta đang đi theo chiều hướng nào. Ông Zakia Shanawas, người Hồi giáo, Bộ trưởng Giáo dục Cao đẳng của tỉnh Punjab, tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của các giám mục và nói rằng, người Hồi giáo không thể một mình chặn đứng nạn khủng bố. Con tim chúng ta cùng khóc mỗi khi một kẻ khủng bố tự sát cho bom nổ tung và sát hại bất kỳ người nào. Chúng ta phải cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện với Mẹ Maria.
Mới mấy tháng trước đây, toàn thể giáo hội đã long trọng mừng Đức Giêsu được rước về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Các môn đệ, dù đã được Chúa hiện ra nhiều lần để củng cố đức tin, nhưng trong lòng vẫn phân vân, không biết phải làm gì. Khi Đức Giêsu giã từ, hệt như các ông mất một cái gì đó thật quý giá, như bị bỏ lại một mình trong bóng đêm để mặc sức vẫy vùng, chơi vơi, lạc lõng. Nhưng trước khi đi, hay nói đúng hơn là trước khi tắt thở trên thập giá, Đức Giêsu đã trao mẹ cho Gioan và gửi gắm Gioan cho mẹ. Từ đó trở đi, mẹ Maria được lãnh nhận một vị trí vô cùng quan trọng trong cộng đoàn các tông đồ. Mẹ nâng đỡ đức tin cho họ. Giữa lúc các ông đang phân vân và lo lắng, sự hiện diện của mẹ như một luồng gió hy vọng thổi vào. Trong lúc chờ ân sủng từ trời cao giáng xuống như lời Giêsu hứa, mẹ đã cùng các ông cầu nguyện liên lỉ, vì lúc ấy, chỉ có cầu nguyện mới giúp họ vượt qua được những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Chính mẹ cũng hướng dẫn các ông phải cầu nguyện ra sao, với tâm tình nào. Mẹ dạy cho các ông biết thái độ nào các ông cần phải có đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria là một con người của thinh lặng và chiêm ngắm. Chưa có chuyện gì xảy ra với Giêsu mà mẹ không đưa vào cầu nguyện. Mẹ luôn đặt niềm tin vào tất cả những biến cố xảy đến và tìm ra ý Chúa nói với mình. Bao nhiêu vất vả mẹ phải chịu trong suốt thời gian qua, chưa bao giờ làm cho mẹ nghi ngờ Chúa và hết tín thác vào người. Chuyện hạ sinh con ở Bethlehem, chuyện các mục đồng đến viếng thăm Chúa, chuyện các nhà đạo sĩ từ phương xa lặn lội tìm người, chuyện Giêsu ở lại đền thờ vào năm 12 tuổi. Tất cả những biến cố đó đều ghi khắc một điều gì đấy trong trái tim mẹ, khiến mẹ phải suy nghĩ, phải lặng thinh mà chiêm ngắm. Nhờ những lần như thế, mẹ Maria phần nào cảm nghiệm được cách thức hoạt động lạ kỳ nhưng nhiệm màu của Thiên Chúa. Mẹ tin rằng Chúa sẽ không bao giờ thất hứa, rằng Chúa sẽ ra tay cứu độ con người chứ không bao giờ bỏ rơi. Mẹ tin rằng chỉ cần mình vững tâm chờ đợi thì Chúa sẽ thực hiện lời người đã hứa. Hôm nay đây, hiện diện bên các tông đồ vốn là những kẻ kém lòng tin, bồng bột và yếu đuối. Mẹ khơi lên trong họ lòng yêu mến dành cho Đức Giêsu và cùng cầu nguyện với họ để chờ điều kỳ diệu sắp xảy đến. Người Việt Nam chúng ta vốn có một lòng yêu mến mẹ Maria thẳm sâu. Có lẽ nhiều người trong chúng ta ngay từ tấm bé đã được bố mẹ hay ông bà dạy cho biết cách lần chuỗi, đọc những câu kinh kính mừng thân thương. Hình ảnh mẹ Maria mỉm cười luôn gợi lên trong lòng ta một cảm giác an vui và tin tưởng nơi bàn tay phù trì của mẹ. Đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có vinh dự được mẹ hiện ra và làm biết bao dấu lạ. Thánh địa La Vang đã trở thành điểm hành hương của bao nhiêu khách xa gần. Tình yêu chúng ta dành cho mẹ chưa bao giờ cạn vơi. Mẹ Maria đóng một vai trò rất lớn trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là đời sống thiêng liêng. Không một ai có thể nên thánh mà không học nơi mẹ mẫu gương của sự khiêm nhường và vâng nghe ý Chúa. Vị thánh nào cũng xem mẹ như đấng bảo hộ cho đời sống của mình. Khắp nơi trên thế giới, Chúa đã thực hiện qua bàn tay mẹ biết bao phép lạ chữa lành. Chưa ai chạy đến với mẹ với lòng thành khẩn mà khi ra về lại chẳng được điều chi. Trái tim từ ái của mẹ luôn ban cho chúng ta những an ủi, dẫn đưa chúng ta về với Giêsu, con chí ái của mình. Thánh Gioan đã nghe theo lời của Đức Giêsu, đón mẹ Maria về nhà mình và đã được mẹ nâng đỡ trong những khoảnh khắc gian nan của cuộc sống. Chúng ta hãy cùng noi gương Thánh Gioan, rước mẹ về nhà của mình, đưa mẹ vào trong trái tim của mình, để mẹ cũng giáo dục chúng ta như đã từng giáo dục trẻ Giêsu. Trong những lúc u sầu và chờ đợi lời đáp của Chúa, ta hãy chạy đến với mẹ, cầu nguyện cùng với mẹ, để biết phải có thái độ ra sao khi chờ đón Chúa. Chắc chắn mẹ sẽ nâng đỡ chúng ta, vì đó là sứ mạng mà Giêsu đã trao cho mẹ trước lúc sinh thì. Chẳng ai có lòng yêu mến mẹ mà có thể làm được điều xấu. Chẳng ai đặt mẹ vào trong trái tim mình mà lại không trở nên dịu hiền và từ ái như mẹ. Có mẹ ở với chúng ta, ta hiên ngang bước đi về miền đất hứa. Ngày mai, ngày 15 tháng 8, toàn thể giáo hội sẽ long trọng mừng mẹ được rước về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ về trời nhưng không hề bỏ chúng ta bơ vơ. Mẹ luôn dõi mắt theo và hằng chuyển cầu cho chúng ta trước ngai tòa Thiên Chúa. Mừng lễ kính mẹ, chúng ta hãy tha thiết nài xin để một ngày kia chúng ta cũng được chung hưởng niềm vui nước trời với mẹ cả hồn lẫn xác.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc về đề tài tìm hiểu về đời sống nữ tu chiêm niệm.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài đời sống các nữ tu chiêm niệm. Xin cha cho biết về tổng số nữ tu chiêm niệm thuộc giáo hội công giáo trên toàn cầu hiện nay.
Theo thống kê mới nhất, có 43.546 nữ tu chiêm niệm đang sống đời thánh hiến trong 4.000 đan viện. Âu Châu có 2.000 đan viện. Bốn quốc gia có nhiều đan viện là Tây Ban Nha 850, Italia 523, Pháp 257 và Đức 119. Các đan viện được tổ chức thành 166 liên hiệp, 47 hiệp hội và 5 liên dòng. Tuy nhiên vẫn có nhiều đan viện không có liên hệ với các đan viện khác của toàn dòng. Số nữ tu chiêm niệm chiếm 2/3 tổng số sống tại Tây Ban Nha và Italia.
Những dòng nào có con số nhiều nữ tu chiêm niệm, thưa cha?
Các nữ tu sĩ chiêm niệm thuộc 43 dòng. Nhóm gia đình Francisco đông nhất với con số 13.066. Nhóm đông thứ hai là gia đình Camelo, 11.175. Tiếp theo là nhóm gia đình Biển Đức, 6.627. Sito, 2.622. Đa Minh, 2.614. Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng, 1.851. Dòng Augustino, 1.192.
Con nghe nói rằng con số nữ tu chiêm niệm giảm sút nên nhiều đan viện bị đóng, nhưng lại có những đan viện được mở, đúng không thưa cha?
Trong thời gian từ năm 2003 đến 2015, có 185 đan viện bị đóng cửa vì giảm sút ơn gọi. Các quốc gia có nhiều đan viện đóng cửa là Tây Ban Nha 95, Pháp 22, Italia 19, Anh 11, Hoa Kỳ 8, Bỉ 8, sau đó là các quốc gia Canada, Mexico, Venezuela và Ireland. Ngược lại, Á Châu và Phi Châu là hai lục địa có nhiều ơn gọi về đời sống thánh hiến tông đồ cũng như chiêm niệm. Có 154 đan viện được mở, tại Á Châu 35, Phi Châu 24, Âu Châu 23, Bắc Mỹ 9 và Đại Tây Dương 1.
Thưa cha, Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông hiến mang tựa đề Vultum Dei Querere, tìm nhan Chúa, ngày 29 tháng 6 năm nay, với mục đích cụ thể nào?
Đức Thánh Cha ban hành tông hiến tìm nhan Chúa vì hành trình của giáo hội 50 năm sau công đồng chung Vatican II có nhiều thay đổi và có những tiến bộ mau lẹ của lịch sử nhân loại. Vì thế giáo hội cần phải đối thoại với xã hội hiện tại, nhưng vẫn duy trì các giá trị căn bản của đời sống chiêm niệm như thinh lặng, lắng nghe, sự vĩnh cư. Về tầm quan trọng của đời sống chiêm niệm, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong một thế giới đang tìm kiếm Thiên Chúa, những người thánh hiến phải trở thành những người đối thoại khôn ngoan để nhận ra những câu hỏi mà Thiên Chúa và nhân loại đang đặt ra. Vì thế, sự tìm kiếm của họ đối với Thiên Chúa không bao giờ được ngừng lại.
Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ tâm tình của Ngài thế nào đối với các nữ tu chiêm niệm hiện nay?
Trước tiên, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các nữ tu chiêm niệm và nhấn mạnh rằng giáo hội đang cần các chị đưa tin mừng cho con người ngày nay. Đây không phải là một sứ mạng dễ dàng. Xét về thực tại ngày nay, tuân hành những tiêu chuẩn quyền bính, kinh tế và tiêu thụ. Tuy nhiên, thách đố mà Đức Thánh Cha đề ra cho các nữ tu chiêm niệm là làm sao trở thành đèn pha, những ngọn đuốc sáng hướng dẫn và đồng hành với nhân loại. Các chị là những người canh ban mai, chỉ cho thế giới thấy Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Đối với giáo hội, đời sống chiêm niệm là một hồng ân vô giá và không thể từ khước được. Đời sống chiêm niệm là một chuyện tình say mê đối với Chúa và nhân loại, được biểu lộ qua sự hăng say tìm kiếm nhan Thánh Chúa. Và đứng trước nhan Chúa, tất cả đều được điều chỉnh lại. Và dưới nhãn giới này, với cặp mắt thiêng liêng, con người có thể chiêm ngắm thế giới và sự vật với cái nhìn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các nữ tu chiêm niệm, hãy can đảm thi hành cuộc chiến tinh thần, kiên trì vượt thắng cám dỗ, lâm vào tình trạng lãnh đạm, sống và hành động theo thói quen, bị tê liệt vì không còn năng lực và vì lười biếng.
Xin cha trình bày những điểm chính trong tông hiến tìm nhan Chúa của Đức Thánh Cha Francisco.
Tông hiến dài 18 trang và gồm 37 đoạn. Sau phần tiền đề, văn kiện thẩm định, khen ngợi và tạ ơn Chúa về đời sống thánh hiến và đời sống chiêm niệm đan viện. Sau đó trình bày những yếu tố nền tảng của đời sống chiêm niệm, những vấn đề liên quan đến việc phân định và những quy luật canh tân, cũng như chứng tá của các nữ tu chiêm niệm, phần kết luận và 14 quy định. Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của đời sống chiêm niệm trong giáo hội, cũng như bàn về 12 đề tài liên quan đến đời sống chiêm niệm. Đó là huấn luyện hay đào tạo, cầu nguyện, lời Chúa, bí tích thánh thể và bí tích hòa giải, đời sống chị em, tự trị của đan viện, liên hiệp các đan viện, nội vi, lao động, thinh lặng, các phương tiện truyền thông và khổ chế.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những điểm nào, thưa cha?
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến 6 điểm sau đây: đào tạo, cầu nguyện, lời Chúa, tự trị, liên hiệp và nội vi. Thứ nhất, xét về việc đào tạo hay huấn luyện, hành trình đào tạo này phải dẫn đến sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Việc đào tạo là một tiến trình không bao giờ chấm dứt, nhưng đào tạo đòi hỏi một sự liên tục hoán cải để trở về cùng Thiên Chúa. Từ nguyên tắc này, Đức Thánh Cha mời gọi các đan viện hãy đặc biệt chú ý đến sự phân định ơn gọi và linh đạo, đừng chiều theo sự cám dỗ, tìm kiếm số lượng và hiệu năng. Vấn đề thứ hai là cầu nguyện, là cốt tủy của đời sống thánh hiến. Cầu nguyện không thể được sống như một co cụm của đời sống đan tu vào chính mình. Trái lại, đó là một sự mở rộng con tim để ôm lấy toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha viết, chị em hãy cầu nguyện và chuyển cầu cho số phận của nhân loại. Thứ ba, vị trí trung tâm của lời Chúa, đó là nguồn mạch đầu tiên của mọi đời sống thiêng liêng và là nguyên lý hiệp thông của các cộng đoàn. Lời Chúa được biểu lộ trong việc đọc và suy gẫm lời Chúa. Thứ tư, vấn đề tự trị của các đan viện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một đàn tự trị tạo điều kiện cho sự ổn định, hiệp nhất và chiêm niệm của cộng đoàn. Nhưng đàn khác, nó không có nghĩa là độc lập hoặc cô lập. Trong nhân giới đó, các nữ tu chiêm niệm đừng trở nên bệnh hoạn vì tự tham chiếu chính mình. Thứ năm, về vấn đề liên hiệp, Ngài đề cao tầm quan trọng của liên hiệp như những cơ cấu hiệp thông giữa các đan viện chia sẻ cùng một đoàn sủng. Các liên hiệp nhắm thăng tiến đời sống chiêm niệm trong các đan viện và trợ giúp việc huấn luyện và tất cả những nhu cầu cụ thể. Thứ sáu, về vấn đề nội vi hay khu nội cấm. Khu nội vi có 4 hình thức: luật nội vi chung cho các tu hội đời sống thánh hiến, nội vi giáo hoàng, nội vi theo hiến pháp và nội vi theo đan viện. Nội vi là dấu chỉ sự kết hợp của giáo hội hôn thê với Chúa của mình mà thôi.
Ngoài ra, tông hiến tìm nhân Chúa còn chú ý đến những điểm nào khác, thưa cha?
Tông hiến cũng chú ý đến đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, như là yếu tố nền tảng của đời sống thánh hiến nói chung và đời sống đan viện nói riêng. Tông hiến cũng nêu lên những yếu tố riêng của đời sống đan viện như làm việc, thinh lặng, hãm mình, truyền thông và chứng tá của các nữ tu chiêm niệm.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Vài nét về hai trẻ một đồng được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại La Salette.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 9 năm 1846, Đức Mẹ đã hiện ra với hai mục đồng tại La Salette là Melanie Calvat, 14 tuổi, và Maximin Giraud, 11 tuổi. Maximin Giraud sinh năm 1935 tại Corps, là con ông Maximin Germain Giraud, đến từ vùng bên cạnh, và bà Anne-Marie Templier, người làng Corps. Maximin chỉ được 17 tháng khi mẹ qua đời, để lại một đứa con gái khác 8 tuổi là Angelica. Ít lâu sau đó cha của Maximin tái hôn. Maximin lớn lên trong hoàn cảnh éo le ấy. là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợi, Maximin thường la cà đây đó trong làng, quanh quẩn tại các hàng quán hay chạy chơi với con chó và con dê cái. Bà mẹ ghẻ không cảm thấy cậu hấp dẫn tí nào. Vào giữa tháng 9 năm 1946, một nông dân tại làng Aplande tên là Pierre Selme có cậu bé Mục Đồng bị đau. Ông đến Corps tìm bạn mình là ông Giro làm nghề chế và sửa xe ngựa và xin bạn cho mình mượn chú bé Maxime vài ngày. Ông bố trả lời, Maxime mà làm Mục Đồng à? Nó lơ đễnh lắm, không coi bò được đâu. Hai người thảo luận với nhau rồi đồng ý và thế là ngày 14 tháng 9, chú bé Maxime đến làng Aplande. Ngày 17, ông Selme trông thấy Melanie và thuê luôn cả bé gái này nữa. Thế là ngày hôm sau 18 tháng 9, hai trẻ Mục Đồng đi chăn bò thuê cho ông Selme. Melanie cũng sinh tại làng Corps trong một gia đình đông con. Cha là Pierre Calvat làm nghề đốn củi và mọi công việc người ta thuê. Mẹ là bà Julia Bagno. Hai ông bà có 10 người con, Melanie là con thứ tư. Gia đình Calvat nghèo tới độ đôi khi hai ông bà sai các con đi ăn xin ngoài đường. Melanie mau chóng trở thành trẻ chăn thuê cho các nông dân quanh vùng. Từ mùa xuân năm 1846 tới cuối mùa thu, chúng ta tìm thấy cô bé tại nhà ông Baptiste Pra, làng Aplande, một trong những vùng thuộc La Salette. Người hàng xóm bên cạnh là ông Selme, người đã thuê chú bé Maxime một tuần để thay thế cho chú Mục Đồng của ông bị bệnh, không đi chăn bò được. Trước thằng bé Maxime lắm mồm, Melanie vốn tính nhút nhát và ít nói lại càng ít nói hơn.
Tuy tính tình khác nhau, nhưng có thể nói cả hai đứa bé có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều là người làng Corps, nói có gia đình sinh sống. Chúng không biết nhau vì Melanie vắng nhà trong những thời gian rất lâu. Chúng đều nói thổ ngữ địa phương và không biết một chữ tiếng Pháp nào. Không được đi học, không biết giáo lý, không biết đọc biết viết. Bà mẹ của Melanie luôn luôn trong tình trạng tìm việc làm và vất vả lo lắng cho lũ con đông, nên chẳng có bao giờ cho tình yêu thương hay có quá ít. Vào thời Đức Mẹ hiện ra nghèo nàn là đặc tính của Maximin và Melanie, nghèo của cải, nghèo văn hóa và nghèo tình thương. Nhưng chúng là sáp đồng trinh mà biến cố Đức Mẹ hiện ra sẽ ghi các dấu vĩnh viễn. Melanie rất khác Maximin vì sống với những người xa lạ và chỉ biết cuộc sống tại gia đình trong các tháng mùa đông khó khăn, phải chịu đói khát và lạnh lẽo. Đó là lý do khiến cô bé nhút nhát và ít nói, thường chỉ trả lời với tiếng có hay với tiếng không. Ông chủ Jean-Baptiste Fra làm chứng cho biết, ngày thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 1846, từ sáng sớm, hai trẻ Mục Đồng lên núi Flanu với 4 con bò cái và Maximin với con dê cái và con chó Lulu. Vào giữa trưa, chuông nhà thờ làng điểm kinh truyền tin. Khi đó, hai trẻ Mục Đồng dẫn bò đến suối nước của súc vật và một dũng bùn có nước suối chảy qua. Sau đó, chúng dẫn bò lên một đồng cỏ bằng trên núi Gagas. Trời nóng nực, hai trẻ Mục Đồng lên cao hơn tới suối nước cho người uống và dùng bữa trưa thanh đạm, gồm bánh và phó mát, rồi uống nước suối mát. Các Mục Đồng khác chăn đàn vật cũng dưới thấp hơn lên nhập bọn và chuyện giảng với họ. Sau đó, Maximin và Melanie đi ngang qua suối, và xuống phía dưới có mấy đống đá gần một con suối cạn. Đó là suối con. Melanie đặt túi đựng bánh của mình trên đó, còn Maximin thì đặt chiếc áo khoác nhỏ của mình với đồ ăn trưa. Trái với thói quen, hai trẻ Mục Đồng nằm dài trên cỏ và ngủ thiếp đi. Nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp cuối mùa hè thật là thú vị. Bên trên bầu trời xanh lơ, không có một đám mây, tiếng suối chảy róc rách, gia tăng thêm cái yên tĩnh và thinh lặng của núi rừng. Bất thình lình, Melanie thức giấc, lay người Maximin và nói, Maximin, tới mau chúng ta đi coi bò. Không biết chúng ở đâu? Hai Mục Đồng vội vã leo lên phía núi đối diện với Gagas. Khi đi vòng sang phía bên kia, chúng trông thấy mấy con bò đang yên hàng nhai cỏ. Hai bé an lòng. Khi Meliane xuống trở lại được nửa đường, cô bé kinh ngạc đến bỏ rơi chiếc gậy và nói, Maximin, tới coi ánh sáng dưới kia kìa. Bên cạnh con suối nhỏ trên một đống đá có một quả cầu bằng lửa. Nó giống như thể mặt trời đã rọi xuống đó. Nhưng mặt trời tiếp tục chiếu sáng trên bầu trời không mây.
Maxime vừa chạy tới vừa hỏi, ở đâu, ở đâu? Melanie giơ tay chỉ thung lũng nhỏ nơi hai đứa đã nằm ngủ. Maxime đến bên cạnh, lạnh ngắt vì sợ hãi, và nói với Melanie, cầm lại cây gậy của chị đi, em cầm gậy của em và sẽ đập cho nó một cái. Nếu nó làm gì chúng ta? Ánh sáng di động và xoay trên chính mình. Hai trẻ mục đồng không có từ nào để diễn tả cảm tưởng sống động, giãi tỏa ra từ quả cầu lửa ấy. Có một phụ nữ hiện ra ngồi hai tay ôm đầu, khuỷu tay chống trên gối, trong thái độ vô cùng buồn bã. Người phụ nữ đẹp đứng lên. Hai trẻ mục đồng không nhúc nhích. Bà nói với hai em bằng tiếng Pháp, các con hãy đến gần đây, đừng sợ hãi. Ta ở đây để kể cho các con một tin lớn. Khi đó hai trẻ mục đồng đi xuống phía bà. Chúng nhìn chằm chằm vào bà. Bà không ngừng khóc. Người ta có cảm tưởng đây là một bà mẹ bị các con đánh và chạy trốn lên núi để khóc. Bà đẹp cao lớn và hoàn toàn sáng láng. Bà ăn mặc như phụ nữ trong vùng. Áo dài có thắt một tấm khăn làm việc ngang lưng, một khăn choàng chéo và cột phía sau, một chiếc mũ của các phụ nữ nông dân. Đầu có chiều thiên hoa hồng viền khăn và dày. Trên trán có một ánh sáng rạng ngời giống như một chiều thiên. Trên vai có một vòng xích dài. Ngực đeo một dây chuyền dài có thánh giá rực rỡ, hai bên có một cái búa và các kìm. Bà đẹp nói với hai trẻ mục đồng. Hai em cho biết, bà đã khóc trong suốt thời gian nói chuyện với chúng tôi. Cùng nhau hay một cách riêng rẽ, hai bé mục đồng đều kể lại sự việc như nhau, tuy có vài khác biệt nhỏ, nhưng không hại tới ý nghĩa chính của biến cố. Cho dù người hỏi các em là các khách hành hương hay những người tò mò, là các nhân vật quan trọng hay giới giáo sĩ, những người điều tra hay các nhà báo, cho dù họ có tán thành, có thành kiến hoặc có ý xấu, hai em đều kể lại những gì đã thấy và đã nghe. Văn bản sứ điệp Melanie gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 6 tháng 7 năm 1851 và văn bản sứ điệp Maxime Giro gửi cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 3 tháng 7 năm 1851 bao gồm các điểm chính sau đây. Thời điểm cơn giận của Thiên Chúa đã tới rồi. Nếu Kitô hữu Pháp không hoán cải, người ta không sám hối và không ngừng làm việc ngày Chúa Nhật và tiếp tục nguyền rủa danh Thánh Chúa. Tắt một lời, nếu bộ mặt trái đất không thay đổi, Thiên Chúa sẽ báo thù chống lại dân vô ơn và nô lệ ma quỷ. Paris, thành phố với mọi thứ tội phạm, chắc chắn sẽ chết. Thành phố Marseille sẽ bị phá hủy trong thời gian ngắn. Khi các điều này sẽ xảy ra, trái đất sẽ hỗn loạn hoàn toàn. Thế giới sẽ phó mình cho các đam mê gian ác của nó. Nước Pháp đã làm ung thối vũ trụ, một ngày kia nó sẽ bị phạt. Đức tin sẽ tắt tại Pháp, 1/3 nước Pháp sẽ không thực hành hay hầu như không thực hành tôn giáo nữa. Nửa kia sẽ thực hành nhưng không thực hành tốt.
Trước khi điều này đến, sẽ xảy ra trong giáo hội nhiều nhiễu vương và ít lâu sau, Đức Giáo Hoàng sẽ bị bắt hại. Đức Thánh Cha sẽ bị bắt hại từ mọi phía, người ta sẽ bắn vào Ngài. Người ta muốn Ngài chết nhưng chúng sẽ không thể làm gì được Ngài. Người kế vị Ngài là một giáo hoàng không ai chờ đợi. Các linh mục tu sĩ và các tôi tớ đích thực của con mẹ sẽ bị bắt hại và nhiều người sẽ chết vì niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Sẽ có một nạn đói lớn xảy ra vào thời đó. Sau khi mọi điều này sẽ xảy ra, nhiều người sẽ nhận biết bàn tay của Thiên Chúa trên họ và sẽ hoán cải và sám hối các tội lỗi của mình. Tiếp theo các quốc gia sẽ hoán cải và đức tin sẽ được thắp sáng trở lại khắp nơi. Một vùng lớn của miền Bắc Âu Châu, giờ đây là Tin Lành, sẽ hoán cải và theo gương vùng này, các quốc gia khác của thế giới cũng sẽ hoán cải. Ít lâu sau đó sẽ có hòa bình lớn, nhưng không kéo dài. Một con quái vật sẽ đến phá phách nó. Một vị vua lớn sẽ lên ngôi và sẽ cai trị dài năm. Tôn giáo sẽ nở hoa và lan tràn trên toàn trái đất và sẽ có sự phì nhiêu lớn. thế giới hài lòng vì không thiếu thốn gì, sẽ lại bắt đầu các vô trật tự và sẽ bỏ Thiên Chúa và lại ôm ấp các đam mê tội phạm của nó. Cũng sẽ có các thừa tác viên của Thiên Chúa và các hiền thê của Chúa Giêsu Kitô phó mình cho các vô trật tự, và đây này sẽ là điều kinh khủng. Sau cùng, một hỏa ngục sẽ cai trị trên toàn trái đất. Khi đó, tên phản Kitô sẽ sinh ra từ một tôn giáo, nhưng khốn cho tôn giáo đó, nhiều người sẽ tin vào nó bởi vì nó nói nó từ trời đến. Thời gian không còn xa lắm, sẽ không qua 2 lần 50 năm. Linh mục Livio Fonseca viết về biến cố Đức Mẹ hiện ra như sau. Một cách tự phát, các giọt nước mắt của Đức Bà La Salette khiến tôi so sánh chúng với mồ hôi máu của Chúa Giêsu Kitô trong giường Gethsemane. Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, và vì thế Ngài đã cho thấy rõ tình yêu vô biên của Ngài. Nhưng tình yêu ấy không được hiểu biết, không được tiếp nhận, lại còn bị khước từ. Vì thế, các giọt nước mắt của Đức Bà cho chúng ta thấy việc không đáp lại ơn thánh, nghĩa là sự khước từ chống lại lòng thương của Thiên Chúa. Đó là các nước mắt đớn đau mẹ đổ ra trên chúng ta, trên các con cái mẹ đang sống trong tội lỗi, bởi vì mẹ Maria không thể cưỡng bách chúng ta hoán cải, nhưng chỉ có thể diễn tả nỗi cay đắng đối với việc khước từ món quà tình yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.